Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Làm sáng viên ngọc quý. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói rằng là ngọc kia chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Mặc dầu ngọc quý thật, nhưng mà nếu chúng ta không lau chùi thì ngọc đó nó cũng không có quý. Và lẽ tất nhiên nếu mà chúng ta không có giũa, không có mài, không có uống, không có nặng thì nó sẽ không có thành một cái hình tượng đặc biệt để mà cho mọi người mến chuộng. Nó giống như tạc tượng cũng vậy. Là một khối gỗ hay là một khối đá, nhưng mà nếu chúng ta khéo, chúng ta tạc, mài, giũa thì nó sẽ trở thành những bức tượng rất là đẹp. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có ba viên ngọc quý. Cái viên ngọc thứ nhất đó là, có ai nhớ? Đó là cái viên ngọc sáng suốt. Cái viên ngọc thứ hai là chân chánh. Và viên ngọc thứ ba là thanh tịnh. Mỗi người chúng ta ai cũng có ba cái viên ngọc đó. Nhưng mà bình thường thì chúng ta không thấy cái khả năng của mình, cho nên mình cứ chạy, mình tìm ở bên ngoài. Mặc dù vậy, đối với người có duyên với Tam Bảo, nhất là quý Phật tử đây, chúng ta lại biết tìm về với cái viên ngọc của mình. Đó là lúc mà quý Phật tử phát nguyện nhận ba quy y, thọ năm giới. Chính là lúc mà quý vị trở về nương tựa với ba ngôi Tam Bảo, trở về nương tựa với Phật, cũng chính là trở về với cái bản tánh sáng suốt của mình. Trở về nương tựa với Pháp cũng chính là lúc mà chúng ta quay trở về với bản tánh chân chánh của mình. Nương tựa với Tăng cũng chính là lúc mà chúng ta quay trở về với bản tánh thanh tịnh của mình. Đó là những cái viên ngọc mà mình có. Ai cũng có ba viên ngọc này, nhưng mà theo thời gian năm tháng, chúng ta quên lau chùi, quên giũa mài, cho nên viên ngọc đó nó lu mờ. Bây giờ đây chúng ta phát nguyện trở về nương tựa với Phật, chính là cái cơ hội mà chúng ta làm sáng viên ngọc sáng suốt của mình. Trong truyền thống Phật giáo, khi phát nguyện học hỏi và hành trì năm giới, lúc nào chúng ta cũng phát nguyện quy y Tam Bảo, tức là phát nguyện làm sáng viên ngọc của mình. Thực tập năm giới, tức là chúng ta thực tập cho mình có cái niềm tin, tin vào con đường của chánh niệm. Khi mà chúng ta tin vào chánh niệm của mình, lúc đó chúng ta có tình thương và có sự hiểu biết. Bởi vì năm giới được làm bằng những chất liệu này, và Tam Bảo cũng được làm bằng chất liệu của tình thương và sự hiểu biết. Chánh niệm, hiểu biết và tình thương là những giá trị phổ quát, nó vượt ra ngoài khuôn khổ thời gian, nó vượt lên trên mọi thứ văn hóa trên cuộc đời. Trong mọi truyền thống tâm linh đều có cái giá trị tương đương với năm giới và Tam Bảo. Chúng ta sống trong một thế giới vô thường, đầy dẫy những cái đau khổ, và chúng ta có cảm giác mình không có an ninh. Do vì không có an ninh cho nên chúng ta cứ ao ước thường hàng không biến đổi. Chúng ta ao ước là không biến đổi, nhưng mà mọi thứ, mọi vật vẫn cứ biến đổi. Chúng ta luôn luôn khao khát có một bản sắc tuyệt đối, đặc biệt, nhưng mà không có những thực thể cố định, kể cả cái mà chúng ta gọi là của ta. Bản thân của mình nó vẫn cứ thay đổi, không cố định. Do vậy mà chúng ta phải tìm về một nơi nương tựa. Chúng ta phải tìm cách nào đó để làm sáng viên ngọc quý của mình. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta quyết tâm tìm về một nơi an toàn, một nơi vững chãi và không thay đổi, một nơi mà chúng ta có thể tin cậy lâu dài. Muốn được như vậy thì chỉ có con đường duy nhất là phải làm sáng cái viên ngọc của mình, để mà chúng ta mới thấy được nơi nào là nơi mà chúng ta như là trao thân gửi phận cho nó lâu dài. Kính thưa đại chúng, do vậy mà chúng ta muốn có một nơi chốn vững chãi như là thiên đường, nơi có một đấng hùng mạnh vững vàng để che chở cho chúng ta, và chúng ta sẽ không phải lo lắng về bất cứ việc gì cả. Đó là những điều mà chúng ta muốn. Thế nhưng nếu mà không có sự vô thường thì mọi vật sẽ ngưng động. Chẳng hạn như một hạt bắp, nếu không có vô thường thì hạt bắp đó sẽ không bao giờ mọc thành cây bắp và sẽ không bao giờ cho chúng ta những trái bắp. Nếu mà không có vô thường thì những đứa con gái của chúng ta, những đứa con trai của chúng ta sẽ không bao giờ lớn. Những đứa con gái đó sẽ không bao giờ thành thiếu nữ, và những đứa con trai kia không bao giờ thành thanh niên. Và lẽ tất nhiên, quý Phật tử đây sẽ không bao giờ thành đạo nội đạo ngoại. Do vì vô thường cho nên nó thay đổi. Nếu mà không như vậy đó, thực sự cuộc đời này nó vô nghĩa lắm. Đối với những chế độ mà độc tài, nếu mà không có sự vô thường thì không ai chịu nổi, mọi người sẽ chết hết, không có hy vọng gì để thay đổi. Do vậy mà dù muốn hay là không, chúng ta cũng cần vô thường. Và nếu cần vô thường thì đừng nên buồn, đừng buồn vì cái sự mất mát, mà cũng đừng vui khi mà chúng ta có được một cái gì đó. Thật là có chư tôn đức thường nói có vẻ như khôi hài, nhưng mà thật, Khi đã biết mọi vật vô thường, vô thường là thường, thì chúng ta phải vui vẻ và nói là vàng tuế vô thường. Nhờ vậy mà sự sống có mặt. Quý vị có đồng ý không? Mình phải nói vàng tuế vô thường, vì nhờ vậy mà mình thấy trân quý cái người thương của mình. Bởi vì nếu mà mình biết rằng cái người đó còn hoài, mình không quý. Thực sự chúng ta thấy bông hồng đẹp, chúng ta quý bông hồng là tại vì chúng ta biết cái đời sống của bông hồng nó mong manh lắm. Bây giờ thì nó đẹp đó, nhưng mà một hai ngày sau nó tàn tạ, nó thành rác ngay. Cho nên chúng ta thấy đẹp. Mà thực sự trong cuộc đời chúng ta thấy đẹp là bởi vì tính chất mong manh của nó. Nếu mà cái bông hồng này mà nó không tàn tạ thì chỉ có bông giấy, bông ni lông. Mà nhìn bông giấy, bông ni lông hồn mình chán à. Mặc dù nó còn đó nhưng mà chúng ta vẫn cứ coi không có quý. Con người cũng vậy. Để cho cuộc đời có ý nghĩa, trong đạo Phật chúng ta có hai cách thực tập. Cách thứ nhất là chúng ta trông cậy vào chủ yếu tha lực. Tha lực đó có thể là chư vị Phật hay là chư vị Bồ Tát, mà theo giáo lý Tịnh Độ chúng ta nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta nương tựa vào cái sự tiếp độ gia hộ của Đức Quán Thế Âm. Cách thứ hai á, là chúng ta thực tập chuyển hóa, tức là chúng ta trông cậy vào phần tự lực và cái con đường mình đang theo. Nhưng mà thực sự nói cho cùng á, là tha lực hay là tự lực cũng đều là do mình cả. Như bây giờ quý vị nghĩ gì khi mà nói rằng tôi niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà tiếp độ? Vậy thì ai niệm Phật mới được Đức Phật A Di Đà tiếp độ? Có phải mình niệm không? Mình niệm là tự lực, cho nên cuối cùng rồi cũng đưa tới đều do mình cả. Như vậy khi mà chúng ta muốn làm sáng viên ngọc bằng phương pháp và nói là con về nương tựa Pháp, là chúng ta có thể đang bày tỏ cái lòng tin ở nơi Pháp. Nhưng mà đó chưa hẳn là thực tập giáo Pháp. Bởi vì khi nói là con muốn trở về với Pháp, chỉ nói thôi chứ chưa hẳn. Nó giống như một người nói tôi muốn trở thành luật sư. Thì tôi nói là muốn trở thành luật sư là chỉ nói thôi, chứ còn muốn trở thành luật sư phải học, mất một thời gian bao nhiêu năm đó mới thành một luật sư. Hay là nói tôi muốn thành bác sĩ thì ít nhất cũng phải có một cái quá trình trên 10 năm, 13 năm mới thành một bác sĩ. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta nói là tôi muốn làm sáng viên ngọc quý, hay là nói con muốn về nương tựa với Phật Pháp và Tăng, thì đây chỉ là mới bày tỏ cái thiện chí muốn tu tập của mình thôi. Nhưng mà không phải vì thốt lên câu nói đó mà là chúng ta nương tựa liền. Chúng ta chỉ đi vào con đường chuyển hóa khi mà chúng ta bắt đầu thực tập những điều mà chúng ta nói. Như vậy, nói là làm sáng viên ngọc quý, không phải nói là làm sáng viên ngọc quý mà rồi ba cái viên ngọc của mình nó sáng liền. Nói như vậy, quý Phật tử phải tới chùa dược sư dài dài á. Không phải chỉ bên này thôi, mà còn nhiều hơn nữa. Muốn sáng thì phải tới chùa. Chúng ta phải dấn thân, không phải nói mà thành. Từ khuynh hướng này, khi mà nói con muốn làm sáng viên ngọc quý, hay là nói con muốn về nương tự Pháp, thì chúng ta biểu lộ lòng tin vào chánh pháp, chúng ta thấy chánh pháp là một cái gì đó lành thiện mà chúng ta muốn hướng đời mình về đó. Đó là cái sự sùng mộ, tín ngưỡng. Khi mà chúng ta học hỏi và áp dụng chánh pháp vào đời sống hàng ngày, đó là cái sự thực tập chuyển hóa. Cho nên cái trước tiên là chúng ta phải phát nguyện, rồi sau đó chúng ta mới hành. Nó giống như nói tôi muốn thành bác sĩ, tức là cái nguyện của mình, nhưng mà muốn thành bác sĩ tôi phải học. Cái đó rõ ràng. Cho nên trong mỗi tôn giáo đều có một cái sự phân biệt giữa thực tập và cái lòng tín ngưỡng. Kính thưa đại chúng, nhiều Phật tử tụng ba cái quy y như là một cái sự tín ngưỡng. Chúng ta cần đức tin, đương nhiên là cần, và cái sự xác định để mà chúng ta tu tập. Thành ra vì vậy trong đạo Phật, đức tin và sự tin cậy đó nó có cái sự liên hệ với nhau và đôi khi có cùng một nghĩa. Chẳng hạn như nói là tôi nương tựa pháp, nói là tôi nương tựa pháp thì quý Phật tử phải về chùa để nghe pháp, để tụng kinh, để niệm Phật, để hành thiền. Đó, thế cái nói và cái hành nó phải đi đôi với nhau. Chúng ta phải thấy, phải sờ chạm, phải thử nghiệm, phải kiểm chứng sự việc trước khi mà chúng ta thực sự tin và thực sự bắt đầu thực hành. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà chúng ta muốn làm sáng ba viên ngọc quý của mình, tức là chúng ta trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng là những gì mà chúng ta có thể tiếp xúc được, chứ không phải như những người thường nói Phật mình chưa thấy, Pháp mình chưa biết, Tăng thì mình sống đâu có giống như các thầy đâu. Như vậy là sai. Bởi vì rõ ràng Phật là cái giác tánh của mình mà. Mình không biết cho nên mình đi tìm ông Phật bên ngoài. Rồi Pháp, những cái gì mà chân chánh của chính mình cũng có, mà mình là không hay. Thế là chúng ta cứ coi đó là xa lạ. Bây giờ đây, chúng ta biết rằng Tam Bảo là những cái gì chúng ta sờ mó được, chúng ta biết được và cùng thực tập. Như vậy Tam Bảo không phải là vấn đề của sự ký ức đoán, mà Phật là người cái từng sống trong lịch sử, mà Phật cũng là cái giác tánh của mình. Cuộc đời và giáo pháp của Ngài chúng ta cũng đã biết rồi. Chúng ta có thể sử dụng thời gian, năng lực và trí thông minh của mình để chúng ta tiếp xúc với Phật. Nếu muốn tiếp xúc với một vị Phật lịch sử thì chúng ta đọc sách. Nếu mà muốn tiếp xúc với vị Phật tâm linh thì phải làm sáng cái viên ngọc quý của mình, thì mình tiếp xúc ngay. Niềm tin và cái sự tin cậy đức thực nó nảy sinh từ cái việc tiếp xúc. Không phải ai mới nói điều gì mà chúng ta đã buộc người ta tin ngay. Đó là lý do mà Đức Phật thường dạy: đừng tin những gì ta nói, cứ thực tập đi. Thực tập rồi nếu thấy thích thì tin, không thích không tin. Quý vị thấy trong truyền thống tôn giáo có vị thầy nào mà đủ can đảm mà bảo đệ tử của mình cứ thực tập đi, nếu thích thì tin, mà không thích không cần tin? Không có trong truyền thống tôn giáo khác đâu, chỉ có Phật giáo thôi. Chúng ta có thể đến thẳng với Pháp, Pháp nó tồn tại trong văn tự, trong truyền thống và trong cái sự tu tập của chính bản thân mình. Ở những nơi người ta hành trì chánh pháp, chúng ta có thể thấy hoa trái của sự tu tập của họ. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ thấy hoa trái khi mà chúng ta quyết định thực tập. Pháp cũng là những gì cụ thể mà chúng ta có thể tiếp xúc, thử nghiệm, kiểm chứng. Và điều này dẫn đến niềm tin và cái sự xác định đích thực. Nếu nói chánh pháp tự thân của mình cũng được, mà nếu nói pháp chẳng hạn như bát chánh đạo, trong bát chánh đạo đó thì chúng ta có là cái thứ nhất là chánh kiến, cái đó rõ ràng tiếp xúc được không? Tiếp xúc được. Cái thứ hai là chánh tư duy, thì bản thân của mình tiếp xúc, ta sao không được? Nói chung là trong tám chánh đạo đó, chúng ta đều tiếp xúc được. Tám chánh đạo là pháp. Khi mà chúng ta đã biết được như vậy, tin và xác định rằng khi thực hành pháp là chúng ta có kết quả. Rồi đến khi tăng là một cái đoàn thể thực tập pháp, một tăng thân tốt thể hiện được chánh pháp, đó là cái điều rõ ràng. Khi mà chúng ta thấy một tăng thân tu tập biểu lộ một mức nào đó của sự an bình, tịnh lạc và chuyển hóa, thì niềm tin và cái sự xác thực của chúng ta tăng. Mà thật vậy, một khi mà chúng ta thấy ở nơi một vị thầy hay là một vị cô có một cái niềm an lạc, đó là cái kết quả của sự tu tập, thì đương nhiên chúng ta không có cái gì để nghi ngờ cả. Hết tưởng tượng, chúng ta là những người đã từ lâu không có gì để tin tưởng cả, chúng ta không có bình an. Nhưng mà bỗng gặp một nhóm người qua cái sự tu tập hành trì và chuyển hóa được đến một mức độ nào đó, bây giờ chúng ta biết được, thì đương nhiên niềm tin của chúng ta có. Và điều đó đã mang lại cho chúng ta một mức độ bình an nào đó. Sự sùng mộ trong đạo Phật không phải là một việc chấp nhận lý thuyết suông, mà là một cái sự tiếp xúc thực tế. Cho nên những sự học đạo của quý vị, thời gian nghe pháp cũng có ý nghĩa của nghe pháp, có nghĩa là mình đang tiếp xúc, không phải nghe bằng lỗ tai, mà chúng ta nghe bằng tâm thức. Chúng ta thấy không phải bằng mắt trần, mà chúng ta thấy bằng cái mạc na thức và a lại da thức của mình. Cho nên tất cả những thứ đó, cho dù là thời gian năm tháng có đi qua, cho dù là chúng ta không nhớ cái gì cả, nhưng mà trong mạc na thức và a lại da thức chúng ta vẫn còn. Đó là cách mà chúng ta huân tập. Đó là một cái sự tiếp xúc thực tế. Nhiều lúc chúng ta tụng: con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Nhưng mà có nhiều người là trông cậy các thầy và các sư cô tu tập giùm. Trong khi đó thì những vị chỉ có thể yểm trợ các thầy, các cô bằng cái sự cúng dường thực phẩm, chỗ thức ăn, chỗ ở và những thứ khác để mà giúp cho tăng chúng thành tựu việc thực tập chánh pháp. Họ cảm thấy rằng là sự thực tập của một người an trú trong chân hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho nhiều người rồi. Thành ra vì vậy có nhiều Phật tử gửi các thầy, các cô chú nguyện dùm, thắp nhang dùm, nhưng mà mình không có thời giờ để thắp nhang. Thực ra điều này cũng được thôi, nhưng mà nếu được trọn vẹn á, thì một mặt mình yểm trợ cho tăng chúng có phương tiện tu học, một mặt mình cũng phải tu nữa, Như vậy nó mới trọn vẹn. Đối với những người này, khi mà đọc lên con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng, như vậy là đã đủ an lạc rồi. Có niềm tin là có an lạc. Mà thật vậy, một cư sĩ mà ở trong giới Phật tử, ai cũng biết, qua trong kinh điển, chúng ta biết cư sĩ Cấp Cô Độc là một ông rất là giàu, cúng dường Đức Phật một mảnh vườn để mà xây tịnh xá. Ông đó là Cấp Cô Độc. Lúc sắp qua đời, thầy Xá Lợi Phất biết ông thương quý Phật và có niềm tin ở nơi Pháp và nơi Tăng. Thành ra vì vậy mà thầy Xá Lợi Phất mới khuyến khích ông quán niệm về Phật, về Pháp, về Tăng. Khi mà quán niệm về Phật, Pháp, Tăng thì ông cảm thấy nhẹ nhàng. Đối với một người mà có niềm tin với Tam Bảo, khi nhắc đến Tam Bảo là họ thấy nhẹ. Với tấm lòng khi mà yểm trợ cho Tăng Ni một cái gì đó, họ cũng cảm thấy yên lòng. Điều đó cũng đúng. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói, đó chỉ là cái phần tín ngưỡng. Nhưng mà nếu có kết quả cho nó đầy đủ thì không những mình tu về tín ngưỡng mà mình còn phải thực tập chuyển hóa. Ở đây chúng ta thấy trước khi thị tịch, Đức Phật ngày dạy các đệ tử của Ngài hãy luôn luôn làm sáng viên ngọc của mình bằng cách là phải nương tựa với chính mình. Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, các vị hãy là một hải đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào bất cứ một điều gì khác. Hãy nương tựa vào chánh pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đèn của mình, lấy chánh pháp làm hải đảo của mình. Điều đó chúng ta thấy Đức Phật rất thương đệ tử. Ngài chuẩn bị rất kỹ càng. Ngài sợ rằng các đệ tử của Ngài cứ lo nương tựa về Ngài thôi mà không tự biết nương tựa mình, chỉ trông cậy vào Đức Phật là người nâng đỡ che chở, mà không biết tự rèn luyện bản thân, không biết làm sáng viên ngọc quý của mình. Cho nên Đức Phật bảo phải lấy chánh pháp làm hải đảo để mà tự mình nương náu. Và Đức Phật cũng nói: nhục thân của tôi đây rồi sẽ không còn nữa, nhưng mà pháp thân của tôi sẽ luôn luôn còn mãi với quý vị. Nếu mà muốn nương tựa vào pháp thân tôi thì bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể làm được điều đó. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử Đạo Phật, pháp thân là trở thành tinh thần hay là linh hồn của Phật, tức là Đức Phật thật sự lúc nào cũng có mặt. Nếu mà chúng ta biết cách tiếp xúc với pháp thân thì pháp thân lúc nào cũng có mặt cho chúng ta. Thấy rõ được rằng nhục thân nó không quan trọng bằng pháp thân. Mà thật vậy, quý vị thấy nhục thân tức là sanh thân, Đức Phật Ngài chỉ hiện hữu trên cuộc đời chỉ trong vòng 80 năm thôi. Nhưng mà đối với pháp thân, quý vị thấy còn tồn tại trên cả mấy ngàn năm rồi, mà vẫn còn tiếp tục nữa, chứ không phải đến đó chấm dứt. Khi mà chúng ta biết cách tiếp xúc với pháp thân thì pháp thân lúc nào cũng có mặt cho chúng ta và con cháu của chúng ta. Đó là một cái an ủi lớn cho hàng đệ tử của Phật. Nhưng mà nói như vậy đó, để chúng ta thấy rằng là không phải chỉ có Phật có pháp thân thôi, mà chúng ta ai cũng có. Mình tu ít thì pháp thân của mình ít, ai tu nhiều thì có pháp thân nhiều. Như bây giờ quý vị tu ở tại chùa Dược Sư nghe pháp, mình nghe thấu hiểu được một cái gì đó, bắt đầu mình thực tập và mình đem cái thực tập đó mình truyền đạt cho người khác, thì cái người mà thực tập do mình hướng dẫn đó coi mình là cái pháp thân của họ. Và cứ như thế truyền đạt cho nhau, và cái pháp thân của mình luôn luôn còn mãi trên cuộc đời. Chính vì vậy mà từ thời Đức Phật còn tại thế vào khoảng 624 trước công nguyên, tinh thần giáo pháp của Đạo Phật vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay là do pháp thân, do truyền đạt cho nhau, cùng nhau tu học. Ngày nay xã hội chúng ta có quá nhiều khổ nạn, nó giống như dòng nước cuốn phăng chúng ta vào biển khổ. Do vậy mà để tự bảo hộ, chúng ta phải tự mình làm sáng viên ngọc quý, có nghĩa là tự mình phải thực tập làm hải đảo tự thân. Như quý vị thấy ở ngoài biển khơi, sóng gió muôn trùng, nhưng mà có những cái hòn đảo vẫn đứng trơ vơ với năm tháng, không bị lay chuyển. Đối với chúng ta cũng vậy. Cuộc đời nó đầy phong ba bão tố, nếu mà chúng ta không vững thì chúng ta dễ bị sa ngã ở trường đời. Cho nên chúng ta phải tự bảo hộ, phải thực tập làm hải đảo tự thân để mà mình đứng vững với thời gian. Kính thưa đại chúng, mỗi Đức Phật và mỗi hành giả, như cái lần chúng tôi nói, đều có pháp thân, hay còn gọi là tăng thân. Một vị Phật chỉ có thể thực sự là một vị Phật khi mà pháp có mặt trong vị đó. Một người mà không có pháp thì không thể gọi là Phật. Bởi vì pháp là cái cách sống, cho nên Phật là cái người đã giác ngộ, nhưng mà còn cái cách sống của Đức Phật, đó là pháp. Nếu không có pháp thì không có Phật. Mà đương nhiên khi đã có Phật có pháp thì phải có tăng. Khi có tăng là có Phật có pháp. Một vị Phật không thể có nếu không có pháp, mà pháp không thể có nếu không có Phật. Tăng thân là cái đoàn thể thực tập chánh pháp, tức là noi theo cách sống của Đức Phật, quy ngưỡng về người đã giác ngộ. Pháp không thể sờ mó được nếu mà không có người hành trì. Nếu mà muốn chánh pháp được hành trì thì chúng ta cần phải có tăng. Vì vậy mà trong tăng có chứa đựng Phật và pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong tam bảo, mỗi bảo đều có chứa hai cái bảo kia. Thành ra việc mà chúng ta làm sáng viên ngọc quý của mình không phải chỉ một viên đâu, mà phải ba viên. Tức là cái viên ngọc sáng suốt, viên ngọc chân chánh và viên ngọc thanh tịnh trong mỗi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có một cái niềm tin, rằng là chúng ta là người có khả năng làm sáng viên ngọc quý, rằng là chúng ta tin cậy phó thác nơi tăng và thực tập với tăng. Chúng ta cũng đang biểu lộ cái sự tin tưởng của chúng ta nơi Phật và nơi Pháp, và thực tập năm giới với tăng thân trong một cộng đồng tu tập. Điều đó cũng rất là cần, rất thiết yếu, là bởi vì chúng ta cần phải có mặt tăng thân nâng đỡ chúng ta trong cái sự tu học. Cho nên quý Phật tử đừng có nói rằng tôi tu tâm cho nên tôi không cần tới chùa. Thực ra tôi tu tâm thì được, ai là không tu tâm? Mình có muốn làm cái việc gì tất cả cũng phải là tu tâm mình trước à? Bởi vì mình phải nghĩ, phải có sự suy tư nào đó thì mình mới làm, mới biến cái sự suy tư đó thành hành động. Mình có đến chùa thì ít ra mình phải nghĩ ngày mai đây ở chùa Dược Sư có khóa tu, mình phải ráng về dự khóa tu. Có phải là tu tâm trước không? Phải từ trong tâm mà đi ra thì chúng ta mới làm được. Do vậy đó mà nói tu tâm thì đúng, nhưng mà bảo rằng tu tâm cho nên tu không cần tới chùa, sai. Bởi vì nếu mà không tới chùa thì mình không có tăng thân, mà phải nói rằng tăng thân với bản thân của mình nó giống như cá với nước. Cá mà thiếu nước thì cá chết chắc. Chúng ta tu mà không có tăng thân thì chúng ta muôn đời tu khó lắm. Việt Nam mình có nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại thành hòn núi cao. Một bản thân mình không thể gọi là tăng thân. Một bản thân mình còn thiếu nhiều lắm. Cho nên chúng ta cần phải có tăng thân. Nơi đó có mặt tăng thân trong cái sự nâng đỡ thì chúng ta thấy Pháp hiện hiện đâu đó. Mà khi đã thấy Pháp hiện hiện đâu đó thì Phật cũng ở ngay đó luôn. Cho nên giàu muốn giàu không gì, tăng thân cần nâng đỡ trong việc chúng ta làm sáng viên ngọc quý trong việc tu tập. Một tăng thân đích thực là luôn luôn mang cốt lõi Phật và Pháp, cho nên chúng ta cần. Cho nên ai bảo là tôi tu tâm rồi, tôi không cần tới chùa đâu, là sai. Mà kể cả như bây giờ nói là tôi có nhiều băng CD, nhiều băng DVD, nhiều cái thép có những vị hòa thượng nổi tiếng, tôi coi, tôi nghe như vậy là đủ rồi, cũng sai nữa. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói, nếu mà nghe Pháp mà không làm cho Pháp nó sinh động á, thì cũng vô dụng. Một mình khó có thể làm được điều đó, nhưng mà với tăng thân có thể làm được. Cho nên nói rằng là phải nương tựa vào nhau để mà thành tựu đạo nghiệp là như vậy. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật, việc thực tập được đặt trên một nền tảng những gì mà chúng ta có thể thấy, nghe và tiếp xúc được. Đó là thật. Cho nên khuynh hướng này chúng ta có thể loại bỏ được cái lối mà lên đầm, lên bóng, cầu cơ, loại bỏ hết, dẹp hết. Đó không phải là tinh thần của đạo Phật. Tiếp xúc thực tế mà chúng ta còn làm chưa xong thì huống chi là nghe chuyện trên trời mà giáng xuống. Nếu chúng ta không tiếp xúc được thì cái pháp đó nó không đúng. Nếu mà chúng ta không tiếp xúc được với báo thân của Phật, chúng ta cũng không thể tiếp xúc được với pháp thân hay là tăng thân của Ngài. Như vậy, cái việc mà chúng ta cứ tưởng tượng ông lên bà xuống hay là động cơ gì đó là tưởng tượng, là không có thật. Và rồi như vậy chúng ta càng tu nó càng khổ, không đúng. Chúng ta phải tiếp xúc để mà chúng ta mới coi đó là một cái đối tượng thật và chúng ta tin, chúng ta tu. Vì chúng ta có những cái thông tin về cuộc đời báo thân của Phật, lòng mộ đạo của chúng ta có cơ sở, nó không phải mơ hồ viển vông. Cho nên nếu mà nói là đệ tử của Phật, chúng ta tin, tin Đức Phật là một con người lịch sử, thì rõ ràng trong sách vở ai cũng nói một thái tử Tất Đạt Đa đã sinh ra đời vào khoảng 526 trước công nguyên. Rõ ràng có lịch sử. Còn nếu nói tin rằng Đức Phật là cái người có sanh thân, tu đắc đạo, có báo thân, có pháp thân và có ứng hóa thân, thì rõ ràng những cái đó mình cũng có. Cho nên đó là một cái cơ sở vững chãi, không mơ hồ. Với cái tinh thần này, người Phật tử phải tự mừng rằng là chúng ta có được một cái niềm tin mà không phải phịa đặt ở trong lịch sử như những tôn giáo khác. Ở trong kinh Đức Phật nói, khi mà chúng ta cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi, thiếu tự tin hay là yếu đuối, nếu chúng ta thực tập làm sáng viên ngọc quý của mình bằng cách quay trở về nương tựa với Phật, nơi Pháp và nơi Tăng, thì cái sự sợ sệt, thiếu vững chãi của chúng ta sẽ tan biến. Đây là dấu hiệu tốt. Đây là chuyện tự nhiên. Nếu mà chúng ta có lòng tin nơi cái vị lãnh tụ của mình, thì chúng ta sẽ chiến đấu tốt, chúng ta sẽ thực hành tốt với tư cách của một người học đạo. Kính thưa đại chúng, để cho cái lối nói này được vững chãi, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Rằng là ngày lúc vào cái thời nội chiến bên Nhật Bản, có một vị tướng trước khi ra trận, ra trận mà trước đối thủ mạnh gấp mấy lần. Do vậy mà trong quân đội có một cái sự nao núng rằng là không biết mình có chiến thắng được hay không. Thì cái vị thủ lãnh nói, bây giờ anh em đừng có lo, bây giờ mình hành quân đi ngang qua đền này rất là linh thiêng, chúng ta hãy vào xin một keo. Nếu mà cái đồng keo đó nó xuất hiện cái đầu là chúng ta sẽ thắng. Nhưng mà nếu nó bắt được cái đuôi thì thua, mình không đánh nữa. Tại vì đánh cũng thua. Thì khi mà vào xin keo, lật ra là cái đầu. Cho nên ba quân tướng sĩ tin rằng mình đánh sẽ thắng. Và cuối cùng thắng thật, làm cho địch quân thua một cách thảm bại. Đến khi đi về, đi ngang qua cái miếu đó, thì tướng sĩ mới nhắc lại. Thì ông ta cười, chuyện thắng là đương nhiên. Quý vị biết sao không? Do lòng tin. Bởi vì cái vị tướng này đánh một tâm lý rất là mạnh, lấy hai đồng đầu không à, thì bắt cái nào cũng đầu. Vì tin tưởng có một cái đấng thần linh phù hộ cho mình, cho nên mình đánh thắng. Do vậy mà bao nhiêu can trường gan dạ tuốt ra hết, cuối cùng để thua. Thì ở đây chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta biết chắc rằng cái vị thầy của mình rõ ràng, có lịch sử, có cơ sở, thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu những nghi ngờ, yếu đuối, bất an, chúng ta chuyển, chúng ta biết rằng ngoài cái việc tự mình chuyển, còn có cái vị thầy đằng sau lưng của mình nữa, chúng ta sẽ cảm thấy vững vàng. Đây là cái hoa trái của sự thực tập làm sáng viên ngọc quý, hay là chúng ta trở về nương tựa ngôi Tam Bảo với cái dạng sùng tín. Kính thưa đại chúng, nhưng mà quay về nương tựa cũng có thể là một sự thực tập chuyển hóa. Cái làm cho Phật thành Phật chính là sự giác ngộ, là pháp sống, tức là cái hoa trái của sự thực tập. Ở trong Tam Tạng Kinh điển là pháp, nhưng mà không phải pháp sống. Những băng video quý vị nghe, những băng DVD quý vị coi, đó không phải là pháp sống. Pháp trong các băng ghi âm, hình hay là sách vở không phải là pháp sống. Pháp sống phải được nhận biết từ nơi một bậc toàn giác, một vị Phật, hay là nơi một vị thầy hướng dẫn đạo. Tinh ba của pháp tức là sự giác ngộ, tức là tính hiểu biết. Cho nên nghe băng đúng thôi, được thôi, hay là chúng ta coi DVD được thôi, nhưng mà cái đó nó chỉ là pháp, không phải pháp sống, cho nên khó mà có thể truyền đạt trong cái tâm thức của mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải đến chùa để có tăng thân, để tăng thêm tính hiểu và biết của mình. Thực tập chánh niệm là chìa khóa để đi tới giác ngộ. Khi mà chúng ta bắt đầu nhận biết điều gì, chúng ta bắt đầu có giác ngộ. Cho nên nói tới giác ngộ đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng có tiểu giác ngộ và đại giác ngộ. Tiểu giác ngộ thì mình nói rằng, ồ, bữa nay cái thức ăn này mình ăn vô nó đau bụng, thôi thì ngày mai mình đừng ăn cái loại thức ăn này, là giác ngộ cho gì nữa, phải không? Nhưng mà cái giác ngộ chút xíu thôi. Còn đến khi mà đại giác ngộ là mình thấy hết tất cả mọi thứ trong vũ trụ, mình thấy căn nguyên của mọi thứ, đó là đại giác ngộ. Như vậy khi mà chúng ta uống một ly nước và biết mình đang uống nước một cách sâu sắc với cả con người của mình, với cái sự giác ngộ của mình. Sự giác ngộ ở dạng phô thai nó có mặt ở trong đó, mà ai cũng có cả. Đó là cái viên ngọc quý sáng suốt của mình. Ai cũng có mà. Ai cũng có vị Phật đó. Chúng ta có thể an lạc, có thể hạnh phúc do cái sự giác ngộ đó. Do vậy khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời xanh và ý thức được bầu trời xanh, bầu trời xanh trở nên có thực và chúng ta cũng trở nên có thực, đó là một cái sự giác ngộ. Nhìn tới cái gì, chúng ta thấy rõ ràng cái đó có thực và có mặt của mình, là sự giác ngộ. Nói cho cùng, để rồi cuối cùng dẫn tới cho đại chúng một cái là bản chất của vị Phật đó là chánh niệm. Chánh niệm quan trọng ghê lắm. Một lần mà chúng ta trở về với hơi thở và thực tập một cách sâu sắc trong chánh niệm thì chúng ta là vị Phật sống. Cho nên có người nói cái người đó hiền như Phật sống. Nói mà chơi thì được, chứ còn không chắc họ đã hiền đâu. Họ hiền là tại vì chưa có chuyện, cho nên họ không nói, hay là không có cái gì đụng tới cái quyền lợi của họ, cho nên họ không nói. Chứ còn bây giờ đó, nếu mà đụng tới quyền lợi của họ đó, thì không phải hiền như Phật đâu, nhiều khi còn dữ hơn bà chằn hay là ông chằn nữa. Cho nên đừng đừng nói rằng là người đó hiền như Phật. Nếu mà chúng ta biết á, khi mà chúng ta thực tập chánh niệm một cách sâu sắc thì chúng ta là Phật sống. Vì Phật sống này linh động chứ không phải không nói không cười ngồi trong một cục là Phật đâu. Cái quan niệm đó là sai. Khi mà chúng ta phân vân không biết làm gì thì cách hay nhất là chúng ta phải trở về nương tựa với chính mình, trở về với chánh niệm, trở về làm sáng cái viên ngọc sáng suốt của mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy cũng để gợi ý cho đại chúng rằng điều tốt nhất phải làm trong những giây phút khó khăn ở trong cuộc đời, trong những phút mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh không giải quyết được, đi cầu cạnh ai cũng không được, đi năn nỉ ai cũng không được, không có ai có thể giúp chúng ta cả. Cái hay nhất là chúng ta phải trở về với chính mình và an trú trong chánh niệm. Do vậy, khi mà chúng ta trằn trọc không ngủ được, lo lắng nhiều, điều hay nhất để làm cho chúng ta có thể ngủ được, làm cho chúng ta yên lòng, cách hay nhất là chúng ta trở về với chính mình, chánh niệm. Nếu quý vị muốn theo dõi hơi thở thì cứ theo dõi hơi thở, còn không thì cứ ngồi, ngồi với cái tâm tình thật là vô tư cho thoải mái, một lát sẽ ngủ ngay à, không có chừng ngủ gục tại đó luôn. Việc quay trở về nương tựa với Phật, làm sáng viên ngọc quý của mình, không phải là một sự sùng bái mà như một sự thực tập đích thực. Tại vì lúc đó chúng ta có nhiều sự an ủi. Mỗi khi mà chúng ta cảm thấy rối ren, cảm thấy giận dữ hay là hoang mang, bất an, sợ hãi, chúng ta luôn luôn có một nơi trốn để mà chúng ta trở về. Đó là trở về với chính mình, với chánh niệm. Không cần phải đi đâu cả. Đi tìm một bác sĩ gọi là tâm lý trị liệu để mà nhờ họ điều trị cho mình. Quý vị biết những vị mà tâm lý trị liệu một giờ bao nhiêu không? Cũng phải 40-50 bạc một giờ. Hay là bây giờ giá tăng này, có thể hơn. Nhưng mà phải biết rằng là những vị tâm lý trị liệu đó có nhiều khi họ còn có những cái rối ren trong họ thì làm sao họ trị mình? Họ cũng có vợ, có con hay là có chồng, có con. Họ cũng có những cái sự khó khăn trong cuộc đời thì làm sao đủ cái tư cách để mà trị liệu cho mình? Nếu có họ chỉ hành nghề thôi. Còn mà trị liệu hay không được, trị liệu được hay không á, còn là vấn đề khác nữa. Cho nên nếu mà chúng ta tin tưởng vào những người mà tâm lý trị liệu, khi mà thấy rối ren, giận dữ, hoang mang, bất an mà đến tìm những cái người đó, tốt hơn hết là cứ tìm về chùa Dược Sư thì khỏe nhất. Bởi vì chùa Dược Sư là cái nơi đào tạo, hướng dẫn để mà chúng ta sống cho bản thân của mình và tự lập cho mình một cái hải đảo riêng biệt, đứng vững với mọi phong ba bão tố của cuộc đời. Nơi đó là nơi an toàn. Do vậy mà chúng ta phải làm tự đảo, phải làm hải đảo của chính mình. Có nghĩa là chúng ta nên biết cách quay về với chính mình trong những trường hợp mà chúng ta cho đó là khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, thiếu vững chãi nhất, hay là hoang mang rối ren nhất trong cuộc đời. Thì ở nơi cái hải đảo tự thân đó là nơi có thể gỡ rối tơ lòng, không cần phải đi đâu hết. Cách làm sáng viên ngọc quý chính là sự thực tập quay về nương tựa. Sự nương tựa này cụ thể chứ không có mơ hồ, không có viễn vông. Khi mà chúng ta trở về với chính mình một cách sâu sắc và thắp sáng ngọn đèn chánh niệm thì chúng ta sẽ có an toàn. Đó là cái điều chắc chắn. Trong trạng thái chánh niệm đó, chúng ta biết đích thực là mình. Và chúng ta sẽ biết mình sẽ làm những cái gì. Một khi mà ngọn đèn đã được thắp sáng rồi, thì cái khả năng thấy được sự vật một cách rõ ràng nó sẽ lớn hơn, chính xác hơn. Có gì nữa đâu mà phải lo. Giả dụ như chúng ta đang ở trên một con thuyền vượt đại dương, nếu mà gặp bão thì điều trước và trên hết, theo quý vị nghĩ là mình nên cầu cứu ai hay là mình phải làm gì? Không cầu cứu ai được hết. Việc mà chúng ta làm á, cần làm á, là phải giữ bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Để làm được điều đó, chúng ta phải có tự tin. Tin vào khả năng của mình, tin vào với chính mình. Một khi mà chúng ta bình tĩnh, thực sự là hải đảo của chính mình, thì chúng ta sẽ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Điều đó rất là rõ ràng. Mà nói để cho đại chúng nghe, phải bình tĩnh mới được. Còn nếu không bình tĩnh á, thì chúng ta chết chắc. Vào khoảng năm 67, cỡ đó là thầy cũng còn nhỏ, rất nhỏ. Thì lúc đó là cái đường mà tất cả các đường xe chạy đó đều bị Việt Cộng đắp mô, cho nên phần lớn muốn di chuyển là phải đi bằng tàu, bằng ghe. Thì lúc đó là ông sư huynh của thầy với hai ba huynh đệ đi từ Phan Thiết xuống Bình Tuy. Thì lúc đó chiếc ghe nó xuống, nó không vô trong, nó neo ở ngoài. Thì lúc bấy giờ họ mới cho cái chiếc cái thúng á, quý vị biết cái thúng tròn tròn ấy, à cái thuyền nan, thuyền thúng vậy đó, là cho xuống rồi họ bơi vô. Họ bơi vô thì lúc đó sóng to lắm. Thì thầy mới than, thầy nói: "Ồ sư huynh nè, kiểu này mà cái thúng này nó lần cái là em chết chắc á, em không có biết lội." Thì khi mà nói như vậy thì có một sư chú, ông nói: "Chú chết chứ tôi không chết đâu, tôi biết lội, để rồi chú coi, tôi lội cho chú coi." Thì cái chuyện đó anh vừa nói mà anh là sợ. Anh lại sợ cho nên cái thúng á, nó mới chao. Chao. Cuối cùng nó lật thiệt. Nó lật thiệt cái thì lúc đó là thầy nghĩ là mình chết chắc rồi. Lúc bây giờ là cứ ngậm miệng lại nín thở, đâu có biết lội. Tay chân cứ quào. Cứ quào mà rồi theo sóng một hồi cái nó tấp vô cái thầy chạm chân xuống thì là trúng đất. Là lúc đó là cứ mà chồm chồm đi tới à, cho nó vô bờ thôi. Thì đến khi mà thầy vô bờ được, đứng được rồi đó, dòm lại thấy chú thì lúc bây giờ thầy hỏi: "Chú nói chú lội được mà sao kỳ vậy?" Cái chú nói là: "Bây giờ tôi sợ quá rồi." Lúc bây giờ là kêu ông sư huynh, ông lại ông lôi vô thì anh uống nước. anh uống nước đã đầy bụng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng sống chứ không sao hết á, tại vì uống nước cũng vừa đủ. Thì đó, như quý vị thấy, khi mà gặp những cái cố sự đó, cái hay nhất là mình nên bình tĩnh. Phải bình tĩnh, tin vào cái khả năng của mình. Vì chúng ta bình tĩnh, mà lúc bình tĩnh đó thật sự là mình có một cái hải đảo của chính mình. Nếu mà không làm như vậy thì con thuyền nó cũng bị lật nhào. Mà bản thân của chúng ta cũng không có giữ được. Cho nên cái cách mà cứu người ở ngoài biển á, cái người cứu đó phải biết cách á, chứ không là chết cả đám á. Là bởi vì khi mà cái người mà không biết bơi mà xuống nước đó, tay chân họ quơ quào, gặp đâu họ bám đó. Vì họ bám đó cho nên nếu mà cái người mà cứu họ không khéo, họ nhận chìm luôn. Cho nên có những người mà muốn cứu người á, mà thấy những người mà cứ quơ quào và họ nhận nước á, nhận nước để cho ngất ngư rồi họ mới cứu được. Tức là lúc đó họ bơi không có quào gì hết á, thì cái người mà cứu đó họ mới từ từ họ lôi vô. Còn mà nếu để cái người đó mạnh á, họ là quơ quào một hồi họ nhận mình chìm luôn. Mà nhiều người không biết cũng bị chết luôn. Thành ra cái bình tĩnh là quan trọng. Đây là cách làm sáng viên ngọc quý trong ta. Đây là cách thực tập sâu sắc, không có mơ hồ, phải bình tĩnh. Chánh niệm bình tĩnh nó sẽ đưa đến định, và từ định đó nó đưa đến tuệ giác và trí tuệ. Đây là nơi an toàn nhất để mà chúng ta quay về nương tựa trong những lúc mà chúng ta gặp khó khăn. Kính thưa đại chúng, sự an toàn và vững chãi mà hải đảo tự thân của chúng ta có thể cung cấp, nó tùy thuộc vào cái sự thực tập của mình. Sư cô Quỳnh Nhật, Diệu Nhật, cô Quỳnh Thị, để chờ thầy lấy cái nước cúng Phật cho cô uống cái đã. Lấy nước cúng Phật cho cụ, tại hồi nãy cụ nói mà thầy quên. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng ta biết rằng sự an toàn nó tùy thuộc vào cái khả năng thực tập của mình. Nó giống như một người mà làm bánh, một người dựng căn nhà, một người chơi bóng, nó đều tùy thuộc vào sự thực tập của mình để mà mình làm được hay không được, làm khéo hay không khéo, làm nhanh hay không nhanh. Nếu mà chúng ta là một người mới tu, trong khi thực tập, mỗi khi mà thấy bất ổn, chúng ta có thể hưởng được những cái giây phút an tịnh, nhưng mà nó rất ít, bởi vì mình mới thực tập. Nhưng mà mức độ này á, không thể so sánh được với mức độ niệm định và an của những người tu lâu ngày. Cho nên những cái mà chúng ta thực tập, chúng ta biết mình, đừng bao giờ mình so sánh với người khác. Nếu mà mình so sánh với người khác, mình thấy tại sao người ta có nhiều cái an lạc quá mà mình không có, rồi đâm ra mình buồn, hoặc là kể cả mình hận nữa. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Mà hồi nãy cô Trúc Thanh cô có nói đó, mà thầy rất là đồng ý đó, là bởi vì mình không có cần phải so sánh gì cả. Cứ được bao nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu của mình thôi. Mình thực tập ít mà mình đòi an lạc nhiều, làm sao mà an lạc được? Muốn có an lạc nhiều thì chúng ta phải thực tập nhiều. Ban đầu Phật của ta có thể chỉ cho một vài kiến thức để mà chúng ta biết về Đức Phật. Nhưng mà biết về Đức Phật không đủ, mà chúng ta phải thực tập về pháp cũng vậy. Tất cả pháp là đó, nhưng mà cái phần có an lạc hay không là phần mình. Việc mà Đức Phật Ngài cần cho chúng ta đó là Ngài muốn chúng ta thực tập nhiều hơn, cho nên ít khi mà Ngài nhắc nhở tới Niết Bàn. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta thực tập cho nó tròn vẹn thì cái việc đầu tiên cây trái của sự thực tập là an lạc, là hạnh phúc, là Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói tới Niết Bàn. Ít khi nói tới Niết Bàn là bởi vì Niết Bàn đó cái không do điều kiện làm ra. Tại vì Ngài biết rằng nếu Ngài nói về điều đó thì chúng ta cứ dùng nhiều thời giờ để mà tập trung làm sao cho có Niết Bàn, rồi chúng ta không tu. Giống như những người mà tu thiền, nói rằng ngồi thiền để rồi mình đi chơi ở nước này, nước kia, cảnh giới này, cảnh giới nọ. Vì cứ muốn là mình đi tới cảnh giới này, cảnh giới nọ mà không chịu thực tập gì cả, để rốt cuộc cuối cùng loạn tưởng, khùng, rồi thừa nó tại tu thiền nó khùng. Tu thiền là mục đích để cho an tịnh, chứ đâu phải tu thiền để cho khùng. Nhưng mà tại vì mình muốn đến một cảnh giới nào đó do cái sự tưởng tượng, cho nên nó khùng là phải rồi. Đức Phật Ngài biết như vậy, cho nên Ngài khuyến khích chúng ta dùng tất cả thời giờ để tu, không nói nhiều. Quả thật khi mà nếu mà chúng ta đã biết có một cái không sinh, không có khởi đầu, không được tạo lập, không được hình thành, thì chúng ta không có một cái mơ mộng gì cả. Nếu không có cái không sinh, không có cái khởi đầu, không có cái được tạo lập, không được hình thành này, thì sẽ không thể nào có được cái sự thoát ly ra khỏi thế giới có sinh, có diệt, có khởi đầu, có tạo lập. Cho nên Ngài không bao giờ nói. Để khi nào mà mình tu tới mức độ nào, mình biết tới mức độ đó. Cho nên nhiều câu hỏi đệ tử của Ngài hỏi, Ngài không trả lời. Có những cái Ngài trả lời, mà có những cái Ngài bảo cứ tu đi, đừng có hỏi lộn xộn. Hỏi nhiều, giải thích nhiều, lộn xộn, không nghe được, không tu được. Như vậy lời dạy của Đức Phật trước sau gì đó, Ngài muốn chúng ta để thì giờ thực tập nhiều hơn, chứ không có tin về một cái sự viễn vong nào. Phải dừng lại, lắng nghe, nhìn sâu, nương tựa vào Tam Bảo, làm sáng viên ngọc quý mà chúng ta đang có ở trong lòng. Đức Phật mà chúng ta chứng nghiệm bây giờ và ở đây là chánh niệm. Cho nên đi tìm Phật, đi tìm nơi nào cũng không có. Phật ở đâu mà tìm? Nếu nói về một Đức Phật lịch sử thì sanh thân của Ngài đã không còn. Còn nếu nói về một Đức Phật của Pháp thân, mà nếu không có chánh niệm thì muôn đời tìm không ra. Cho nên rồi cuối cùng Đức Phật Ngài muốn chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm là một tâm hành như là bất cứ các cái tâm hành khác. Nó cũng là một cái hạt giống trong tâm thức của mọi người. Nó là cái viên ngọc, nó vùi sâu trong lòng đất tâm. Cho nên bây giờ chúng ta phải khám phá nó, chúng ta phải lau chùi nó, chúng ta phải làm cho nó hiển lộ. Khi mà chúng ta làm cho nó hiển lộ ra, chúng ta có thể chuyển toàn bộ tình trạng đó là từ một con người phàm phu, một con người chúng sanh, trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật ngay. Khi nào mà cái viên ngọc quý trong lòng đất của chúng ta hiển lộ là cái vị Phật sơ sinh của mình, nó bắt đầu nó trưởng thành. Đó là một cái sự xuất hiện của một vị Phật, không phải từ hư vô, không phải từ không có, mà từ hạt giống Phật, Phật tánh. Phật tánh thì mỗi người ai cũng có. Đó là cái viên ngọc quý. Kính thưa đại chúng, Phật tánh trước hết chính là chánh niệm. Sự thực tập chánh niệm là sự thực tập làm cho viên ngọc quý trong chúng ta tỏa rạng. Hay nói một cách khác là làm cho Đức Phật trong chúng ta tỏa sáng trong giây phút hiện tại. Đây là Đức Phật đích thực, không có mơ hồ. Cho nên mỗi giây phút mà chúng ta thực tập là mỗi giây phút chúng ta làm cho viên ngọc quý của mình sáng. Mỗi giây phút chúng ta làm cho vị Phật siêu sinh của mình trưởng thành. Cho nên cũng bài hát mà Xuân đã về ở chùa Dược Sư đó, có cái đoạn sau: mỗi phút giây ta gieo nhân an lành, từng bước chân ta đi trong thiền hành, từng cánh hoa, từng cánh hoa, hoa đã nở trong tôi niềm tin, hoa đã nở ở chùa Dược Sư. Quý vị thấy không? Rõ ràng là cứ mỗi giây phút mình sống trong chánh niệm, trong an lành, thì hoa trái nó là đó. Với chánh niệm chúng ta có thể thấy rõ bản chất thực tại. Nhưng mà chánh niệm với cái sự hỗ trợ của định đương nhiên nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Với cuộc sống có ý thức, với sự quán chiếu, nó trở nên tạo thành một cái năng lực xuyên thẳng sâu vào lòng sự vật. Đó không phải là ước tưởng dùng khái niệm và ngôn từ, mà là chúng ta nhìn như một cách trực tiếp. Và cuối cùng bản chất của thực tại sẽ được hiển bày cho chúng ta như chính chúng ta muốn. Trong mỗi chúng ta, hạt giống chánh niệm ai cũng có. Và khi đã nói tới hạt giống chánh niệm, thì chúng ta được mô tả như là một vị Phật, hay là Như La Tạng. Gọi là Như La Tạng có lẽ là khó hiểu. Tạng có là dấu, Như Lai là Phật, tức là vị Phật giấu trong mọi người chúng ta. Nhưng mà mình nói là Phật sơ sinh thì ai cũng nghe được, ai cũng có vị Phật sơ sinh trong lòng của mình. Cho nên chúng ta phải có bổn phận nuôi dưỡng, nuôi dưỡng để cho vị Phật sơ sinh đó nó lớn, đừng có để nó chết dần chết mòn theo cái vô tri vô minh của mình. Mà đồng thời chúng ta cũng phải nuôi dưỡng cái vị Phật sơ sinh của người khác. Cho nên đừng có tìm cách cản trở cái sự tu học của người khác bằng những cái chướng của mình. Vì thế mà Chư Tôn Đức nói, mà cũng không phải Chư Tôn Đức mà Chư Phật nói, tất cả chúng ta đều là mẹ của Phật. Rõ ràng là Phật trong lòng của mình thì mình là mẹ của Phật chứ gì nữa. Tại vì mỗi chúng ta đều đang thai nghén một vị Phật, vị Phật sơ sinh. Nếu mà chúng ta biết cách chăm sóc cái vị Phật sơ sinh trong chúng ta, thì mỗi ngày cái vị Phật đó nó lớn, cho đến một ngày nào đó cái vị Phật đó nó hiển lộ trong chúng ta. Chúng ta nhìn người kia như là mẹ của một vị Phật tương lai. Chúng ta có thể nhìn mình như là một mẹ của một vị Phật tương lai. Trong mỗi chúng ta đều có một vị Phật sơ sinh. Tại vì mỗi chúng ta ai cũng có cái hạt giống chánh niệm. Và đây là cái mà chúng ta cần phải quay trở về làm sáng tỏ trong đời sống của mình. Anh Thiên Chúa anh chạy đâu mất rồi. Kính thưa đại chúng, nãy giờ sư phụ cần con thêm tiếng chuông để thở, chạy đâu mất cái. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống trong thế giới hiện tại là một thế giới vô thường vô ngã, một thế giới mà trong đó có không biết bao nhiêu đợt sóng đang chờ đợi, đang lôi cuốn chúng ta đi. Do vậy mà chúng ta phải thực tập an trú trong chánh niệm như là an trú trong cái hải đảo tự thân của mình. Chánh niệm là tự thân của Phật, chánh niệm cũng là pháp và tăng. Cho nên nói cho cùng rồi đó, chánh niệm không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Thực tập có chánh niệm là chúng ta tự mình chiếu ánh sáng chánh niệm vào tự thân của mình. Khi mà chúng ta chiếu như vậy, chúng ta có một cái nhìn sâu sắc, chúng ta sẽ thấy tính bất sanh bất diệt, không đến không đi, sẽ hiển lộ trong chúng ta. Thành ra bây giờ chúng tôi mới hiểu là tại sao chư tôn đức cứ dạy càng tu thì phải ráng làm sao thực tập cho được những điều được không mừng mà mất không buồn. Bây giờ quý vị hiểu chỗ này chưa? Làm thế nào để thực tập cái giáo lý được không mừng mà mất không buồn? Bây giờ thử coi trúng số mega mấy trăm triệu coi có mừng không? Làm sao không mừng? Nhưng mà bây giờ coi như là mình biết là mình trúng số mega 100 mấy chục triệu mà bị người ta ăn cắp cái vé số đó đi, mình lấy không được, làm sao không buồn? Nhưng mà nếu chúng ta thực tập được cái giáo lý là không đến không đi, không có không không, thì mình sẽ không buồn. Sâu sắc ghê lắm là. Cho nên đừng tưởng là chư tôn đức mình dạy mình mà không có lý do đâu. Chúng ta biết rằng là nếu không có cái ánh sáng chánh niệm chiếu vào thì chúng ta vẫn còn thấy có sanh có diệt, có đến có đi. Bây giờ chúng ta thực tập, chúng ta thấy tính bất sanh bất diệt, không đến không đi, thì cái nỗi lo sợ của mình có cái gì đâu, nó tự tan biến hết á. Chúng ta không cần phải bỏ thế giới này, chúng ta không cần phải đến một cái nơi gọi là thiên đàng để nương tựa, chúng ta không cần phải đợi đến một tương lai mới có một cái sự nương tựa, chúng ta cũng không cần phải hứa hẹn một ngày nào đó tôi mới làm sáng cái viên ngọc quý của mình, mà chúng ta làm bây giờ. Chúng ta trở về nương tựa với vị Phật của mình ngay bây giờ. Chiều sâu của sự nương tựa này nó tùy thuộc vào cái sự thực tập của mình. Phật Pháp Tăng luôn luôn có ở đó. Đức tánh sáng suốt, chân chánh và thanh tịnh luôn luôn là có trong lòng của mình. Như La Tạng có ở đó, chúng ta chỉ cần quay trở về thấy ngay. Thì quay lưng đi là mình thấy, nhưng mà quay trở lại nhìn, nếu mà hai mắt nhìn đủ, mình làm hai mắt kính nữa, cho thành bốn mắt để mình nhìn. Nhưng mà đừng có bốn mắt nhìn nhau mà tức trào máu họng thì tiền không ra. Phải nhìn cho nó rõ thì mình mới thấy. Phương cách làm sáng viên ngọc quý có thể là giữ năm giới, có thể là trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng, cũng là cái sự thực tập chánh niệm. Ở trong kinh Hoa Nghiêm có dạy chúng ta như thế này: Phật là ánh sáng, Nếu chúng ta được một trong những tia sáng chạm tới là chúng ta sẽ giác ngộ. Nhưng mà ánh sáng là cái gì? Là chánh niệm. Một chánh niệm mà lóe lên là chúng ta thấy được sự vật ngay. Đức Phật ngài nói như vậy là ngài muốn chúng ta phải luôn luôn duy trì chánh niệm, không lúc nào thiếu cả. Trong đạo Phật, cái từ ngữ vô minh có nghĩa là sự thiếu trí tuệ. Tuệ giác và ánh sáng, minh sự hiểu biết, tất cả cái đó đều được làm bằng ánh sáng trí tuệ. Tất cả những gì được coi là quyền bí và mầu nhiệm đều nằm ở bên phía ánh sáng, chứ không phải nằm trong bóng tối. Nó là ánh sáng, mặc dù nó không thể nắm bắt được bằng kiến thức và khái niệm, nhưng mà đối với những người tu học nó không khó đâu. Cho nên đừng có đặt cái khó ra. Một khi mà chúng ta đã quyết lòng làm sáng viên ngọc quý của mình rồi thì không có cái gì là khó cả. Kính thưa đại chúng, một số người họ cho rằng họ cảm thấy bình an hơn khi thấy hình ảnh của Đức Phật ngồi mỉm cười. Thấy hình ảnh của Đức Phật có vẻ dễ thương hơn. Khi mà chúng ta ngồi thiền, sự thực tập làm sáng viên ngọc quý, sự thực tập quay về nương tựa cũng được hiển lộ nơi thân thể. Khi mà chúng ta lạy thì đó cũng là cái hành động mà chúng ta làm sáng viên ngọc quý của mình. Nghĩa là tất cả mọi hành động đều hướng về một cái mục đích là làm sáng viên ngọc quý. Thành ra vì vậy trong lúc mà thực tập đạo Phật, chúng ta phải biết rằng luôn luôn lúc nào cũng phải có tăng thân. Bởi vì nếu mà không có tăng thân thì nó giống như là cọp mà xuống đồng bằng, cọp xuống bình nguyên bị chó lợn, hay là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Một Phật tử mà bảo rằng mình có tâm, mình tu ở nhà, mình không cần tới chùa, là cái dấu hiệu sắp tàn, một dấu hiệu của cô độc. Cho nên nếu mà quý Phật tử nghĩ như vậy thì bỏ đi. Phải cần có tăng thân. Bởi vì nếu không có tăng thân là chúng ta mất đi cái sự thực tập. Thành ra ai tu cũng cần phải có tăng thân cả. Chúng ta phải lập những tăng thân nhỏ ở quanh mình để mà yểm trợ trong cái việc tu học. Không có tăng thân thì khi đuối sức, chúng ta sẽ không có phương tiện để nuôi dưỡng bản thân mình. Nếu ở ngoài đời, một cái người mà sống cô độc trong những lúc mà trở trời trái gió, có nhiều người chết ở trong nhà một mình, chắc quý vị nghe rồi chứ gì phải không? Như vừa rồi đây ở trên New York á, có một cái ông cụ, ông chết mà 3 năm rồi mà không hay. Cho đến khi một cái duyên cớ nào đó mà cảnh sát mới vô nhà thì mới thấy ông ngồi ở trên TV, ông ngồi trên ghế để coi TV mà chết, thì cái bộ xương á, nó dòm, cứ dòm cái TV hoài. Tới 3 năm sau mới tìm ra đó. Đó là cái người ở ngoài, không có một bạn bè, không có một cái tập thể để sống, nhiều khi chết trong cô độc. Chúng ta cũng vậy. Một người tu phải có tăng thân yểm trợ, cho nên phải có phương tiện để nuôi dưỡng mình. Khi mà mình thối chí nặng lòng, qua cái việc tạo ra một tăng thân nhỏ, chúng ta sẽ có thể tìm một tăng thân lớn hơn quanh ở chúng ta. Do vậy mà sống trong một tăng đoàn, phải biết kính trên nhường dưới, phải biết nương tựa với nhau. Để chi? Để mình tạo lập một tăng thân càng ngày càng lớn hơn, vững chãi hơn. Mà tăng thân chung quanh chúng ta càng lớn hơn, càng vững chãi hơn, thì cái sự tu học của chúng ta càng dễ thành tựu hơn. Cho nên không vì một cái lý do nào mà chúng ta bỏ đi cái yếu tố này. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, làm sáng viên ngọc quý chính là sự thực tập quay về nương tựa, là cái phương cách duy nhất mà chúng ta có thể làm được mỗi ngày, làm được nhiều lần trong mỗi ngày. Bởi vì khi mà chúng ta cảm thấy bất an, bồn chồn, buồn rầu, sợ hãi, lo lắng, thì đó là những lúc để chúng ta trở về nương tựa với hạ đạo tự thân. Chúng ta phải làm sáng viên ngọc quý trong lúc đó. Nếu mà chúng ta từng thực tập trở về với hạ đạo tự thân thì không có một vấn đề gì, không có một khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua, không có một cái gì mà không tạo cho chúng ta có một cái đời sống thú vị. Đừng đợi đến cái lúc mà sóng to gió lớn nó ập tới chúng ta mới tu, cờ đó là không kịp. Đừng bao giờ đợi dông tố bão bùng đến chúng ta mới thiết lập một hạ đạo tự thân, lúc đó nó hơi trễ đó. Nó hơi trễ là hơi kiêm nhường, cho nên mình nói thẳng là trễ, là quá trễ. Cho nên phải ngay từ bây giờ. Nếu sự thực tập đã quen rồi thì khi mà khó khăn đến, mọi việc tự nhiên nó sẽ trở thành dễ dàng. Do vậy mà đại chúng cứ mỗi lần thực tập thiền hành, thiền tọa, thở, ăn cơm, im lặng, uống trà trong chánh niệm đều là những pháp thực tập để làm sáng viên ngọc quý của mình. Mỗi pháp thực tập chánh niệm đều chứa đựng tất cả những pháp thực tập khác. Do vậy, nếu chỉ thực tập làm sáng viên ngọc quý thì chúng ta cũng đã và đang thực tập bát chánh đạo, bốn niệm xứ, các pháp môn khác, một pháp môn chứa đựng tất cả các pháp môn. Một lúc nào mà chúng ta làm sáng viên ngọc quý là chúng ta làm sáng rõ tất cả mọi pháp mà chúng ta học và thực hành. Kính thưa đại chúng, bài pháp làm sáng viên ngọc quý đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.